có một Phật tử hỏi: đạo Phật có thuyết luân hồi không? Nếu có, nội dung thuyết ấy là gì? Vấn đề tiền kiếp là kiếp trước, đầu thai vào kiếp sau. Thì câu này thực ra là một câu mà nhiều người hay thắc mắc, cho nên chúng tôi buộc lòng phải ráng một chút để trả lời cho hết cái câu này. Bởi vì trong đạo Phật, tôi xin nói rõ, cái thuyết luân hồi đã có ở trong các bộ sách của Bà La Môn trước khi Phật ra đời. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời rồi, Ngài chỉnh lại cái thuyết này đúng với cái nhìn, cái hiểu của Ngài để mà ứng dụng. Thì khi xưa chúng tôi cũng hơi buồn buồn một chút, thấy sao Phật lại dùng cái thuyết cũ để mà ứng dụng. Nhưng sau này càng đi sâu vào các cái tinh thần đạo đức chân thật, thì tôi thấy cái cũ đúng thì chúng ta không thể bỏ, cái cũ sai thì chúng ta mới sửa. Như vậy thì cái người xưa đúng mà chúng ta muốn làm cho kỳ lạ hơn, chúng ta bỏ để tạo cái khác, thì như vậy chúng ta chỉ là tỏ vẻ mình là cái người hay mà phủ nhận cái đúng trước. Nên Đức Phật không phải vậy. Cái gì trước đúng thì Ngài dùng, cái nào trước sai thì Ngài sửa, cái nào trước chưa biết thì Ngài biết, Ngài nói. Đó là tinh thần của Đức Phật mà chúng ta thấy rất là thích hợp với cái thời khoa học của chúng ta. Bây giờ Ngài đã dùng cái thuyết luân hồi ở trong đạo Phật, thì như vậy thuyết luân hồi đó nó có hay nó không, rồi nó lên xuống như thế nào, nội dung của thuyết này. Thì giờ tôi xin nói, thực ra giảng thuyết này là một bài giảng rồi, đây tôi chỉ nói tóm tắt lại thôi. Chúng ta phải hiểu chữ luân hồi là sao. Luân hồi tức là xoay tròn, xoay tròn. Cái nhìn của đạo Phật, muôn sự muôn vật ở trên thế gian đều ở trong cái luân hồi, trong cái vòng luân hồi. Thì quý vị thấy cái nhìn đó hợp lý không? Quả địa cầu chúng ta đang ở, nó luân hồi. Rồi trong con người chúng ta, quyết mạch nó đang luân hồi. Nghĩa là cái sự luân hồi là tuần hoàn. Tuần hoàn tức là đảo đi lộn lại, đảo đi lộn lại. Thì như vậy tất cả chúng ta đang sống ở trong cái luân hồi. Thì cái luân hồi đó là một lẽ thịt, từ cái lớn như quả địa cầu, nhỏ như từng con người, đều là ở trong luân hồi hết. Này, cho tới như hôm qua tôi nói, những cái nguyên tử nó đưa quay, đưa sắm vào nhau, thì đó là luân hồi chứ gì. Mà luân hồi thì không có mất. Lâu nay chúng ta tưởng là mất, chứ mà nó không có mất. Chỉ là đổi cái hình tướng, tụ và tan. Đủ hết, đủ điều kiện thì nó hợp lại nhiều, chúng ta thấy. Rồi không đủ thì nó tan ra nhỏ, chúng ta không thấy. Mắt thấy chúng ta nói có, mắt không thấy chúng ta nói không, chứ không phải là nó mất, nó hết. Thì như vậy thì cái thuyết luân hồi là tùy theo cái duyên, tụ ở đây, tan ở kia, rồi nó tụ ở chỗ khác, luôn luôn biến chuyển, không có cái gì là mất. Mà không có gì mất thì hỏi, không mất thì đi đâu? Là tùy duyên. Nếu gặp cái duyên thuận, chiều lên thì nó lên, duyên nghịch, đi chiều xuống thì nó xuống, tùy đó mà nó chuyển biến. Đừng nói rằng cố định nó phải đi đây, cố định nó đi kia, mà cái tùy duyên. Tùy duyên thì cái chữ tùy duyên này nó quá rõ, quá rộng nữa. Quý vị nghiên cứu thì sẽ thấy tất cả là như vậy. Như vậy thì cái thuyết luân hồi là một lẽ thực, tùy duyên. Chúng ta tạo duyên tốt thì nó hiện tốt. Cho nên tôi nhiều khi tôi thí dụ đơn giản cho một số người hiểu. Tôi thí dụ như chúng ta lấy một cái nồi, chúng ta đổ nước vào nấu, đun sôi. Đun sôi thì khi đổ nước vào, chúng ta thấy nước ở trong nồi là cái thể lỏng. Nhưng mà chúng ta đun sôi rồi cái thì từ từ nó bốc hơi, tới 3-4 tiếng đồng hồ sau nó cạn. Cạn thì những cái đứa bé nhìn thấy nó hết nước rồi, nước không còn nữa. Nhưng mà với con mắt của các vị thì sao? Nước có hết bao giờ? Thì từ cái thể lỏng nó bốc thành thể hơi, bốc thành thể hơi rồi sao nữa? Rồi gặp duyên rồi nó cũng rời trở xuống, rồi cũng cứ vậy mà lẩn vẩn đi lại, nó không có một cái từ cái tướng trạng này chuyển qua tướng trạng khác. Thì đó là tôi nói gặp cái duyên nóng. Bây giờ ngược lại, cũng số nước đó, từ cái thể lỏng rồi chúng ta đem để vào trong cái tủ lạnh chừng 5-7 tiếng đồng hồ sau thì sao? Thể lỏng biến thành là thể cứng. Như vậy thì thành khối nước đá. Như vậy thì nó có thể nước thành hơi, có thể nước thành khối, nó không có cố định gì hết. Tùy duyên là chỗ đó, đó. Mình sử dụng cái duyên nào rồi nó theo cái đó mà nó chuyển biến. Thì như vậy cho nên khoa học chúng ta mới chế biến đủ thứ hết đó. Cũng một cái công thức đó mà tùy cái chỗ sử dụng chúng ta tạo ra đủ thứ. Như vậy thì cái thuyết luân hồi có nghĩa là chỉ cho sự vật trong thế gian không có cái mất mà chuyển biến tùy duyên. Nói như vậy là tôi rút ngắn để cho quý vị hiểu đại khái. Đây một vị hỏi: soi lại mình để tìm lại bản ngã tốt đẹp nhất của mình, như vậy cái tốt đẹp nhất của một người có từ khi nào? Phải chăng là không có mà chỉ là cái tốt chung của nhiều người, và như vậy là học tập cái tốt được tập hợp lại chứ không phải là tìm lại mình? Xin giải thích rõ thêm. Thật ra thì cái chỗ này quý vị nghĩ đặt câu hỏi là cái tốt đẹp của mình nó có từ thời nào, có từ lúc nào, thì tôi xin thưa trước nhất là cái đó không có thời gian. Nó không có thời gian, mà không thời gian thì làm sao định lúc nào bao giờ được. Nhưng mà đừng nghĩ rằng cái chân thật đó nó không có, mà chỉ là lượm lặt những cái tốt của người này người kia gom lại thành một cái tốt chung thì lại càng không phải. Nó thế này, tôi có thể dùng một vài phương tiện nhỏ để cho quý vị thấy nơi mình sẵn có một cái chân thật mà tại mình quên. Như vậy thì như quý vị nhìn thấy bình bông không? Tôi chỉ bình bông quý vị thấy không? Thấy. Nếu bình bông mà tôi để xuống dưới là quý vị thấy không? Quý vị thấy không? À, không. Đó là quý vị có mà quên. Bình bông là cái đối tượng sắc tướng để mắt mình thấy, mà cái thấy là ở mắt mình chứ không ở bình bông. Thưa phải vậy không? Như vậy thì khi có bình bông tại đây, quý vị thấy bình bông. Khi tôi dời bình bông để xuống, không có bình bông đây, thì quý vị thấy không có bình bông, chứ đừng nói không thấy. Nếu không thấy tức là phủ nhận cái mình mà lệ thuộc về cảnh. Đó là một cái điều. Rồi tôi nói một lần nữa, thí dụ như khi nãy tôi kể là có những phút giây chúng ta được tâm hồn thanh thản ngồi ngắm trời ngắm mây mà không có một ý niệm gì hết. Như vậy lúc đó chúng ta có mặt hay không? Tức là chúng ta vẫn có mặt, phải không? Mà có mặt thì cái có mặt đó đó nó không phải do nghĩ mà có, mà nó có một cách hiện tiền ở mắt, ở tai, ở mũi, lưỡi, thân, ý chúng ta hiện có mà chúng ta quên. Bởi vì chúng ta nhìn sự vật luôn luôn thì mang theo cái niệm phân biệt tốt xấu. Mà có niệm phân biệt tốt xấu thì quý vị thấy mình có sống với hiện tại không? Nếu tôi nói cái hoa này xấu thì quý vị nghĩ tôi nói xấu là tại sao? Là tại tôi có trong ký ức một cái hoa đẹp hơn, Cho nên thấy cái hoa này tôi mới nói xấu. Chứ nếu không có trong ký ức một cái hoa đẹp hơn thì khi nhìn cái hoa này tôi không thể nói xấu được. Như vậy thì đối diện với sự vật hiện tiền, chúng ta không có sống với cái hiện tiền mà chúng ta lôi cái quá khứ đem ra so sánh. Rồi như vậy mãi mãi sống trong cái so sánh đối đãi, cho nên quên cái thực hiện tiền của chính mình. Chứ không phải chúng ta thiếu, chúng ta có mà tại vì chúng ta quên. Quên là chạy theo cảnh mà quên cái hiện tiền của chúng ta. Cho nên trong nhà thiền bảo phải ăn, biết mình ăn, đi, biết mình đi, uống, biết mình uống, vân vân. Nghĩa là phải sống ngay cái hiện tiền mà đừng có bị cái niệm quá khứ vị lai nó lôi dẫn. Thì đó là cái hiện tiền, cái đó là cái đẹp của chính mình sẵn có, chứ không phải do thu nhặt nhiều cái đẹp gom lại thành một cái đẹp gọi là cái đẹp cứu kính của